Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng 9 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hôm nay thứ bảy trong tuần thứ 24 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Matthew, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.
Lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa Chúa ơi. Người ca danh thành Chúa, trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chốn nương nhờ. Chúa nâng niu con trọn đời con mãi luôn tôn thờ, đấng yêu thương con thành chăm sóc con từ giờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Đức Giêsu đang dùng bữa trong nhà. Thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các âm lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe nói thế, Đức Giê-xu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người thu thuế tên Lê-vi chính là Thánh Matthew, tác giả trích đoạn tin mừng hôm nay mà phụng vụ giáo hội chọn suy niệm trong lễ kính ngài. Ông Lê-vi ngồi tại bàn thu thuế để thi hành một nhiệm vụ mà dân chúng cho là bất lương, bất công và bất chính, nhất là khi ấy khi dân Do Thái bị đế quốc Roma đô hộ. Người Do Thái căm ghét những người thu thuế, họ liệt kê những người này vào hạng phản quốc, bỏ đạo và không thể ăn năn hối lỗi được. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu đến với ông Lê-vi để minh chứng ngược hẳn lại quan niệm đó. Ông Lê-vi đang ở trong tình trạng tội lỗi và Chúa đến với ông ngay tại bàn làm việc của ông và nói với ông, hãy theo tôi. ngay lập tức, ông từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Điều đó cho thấy ông đã ăn năn thống hối tức khắc. Ông đã đổi ý, đổi đời trước lời mời gọi hãy theo tôi của Chúa Giêsu để bước theo Chúa làm môn đệ Ngài. Ông Lê-vi đã tổ chức một bữa tiệc mừng mà đối với ông cũng là tiệc chia tay với bạn bè thu thuế. Chúa Giêsu đã chứng kiến bữa tiệc trong niềm vui và nỗi buồn ấy. Thế nhưng, người ta không những không hiểu được mà còn chê trách Chúa Giêsu là ăn uống với người tội lỗi, tức là bọn thu thuế bất lương tội lỗi. Từ đây, Chúa Giêsu khẳng định như một lời bên vực ông Lê-vi, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Lời khẳng định của Chúa Giêsu nêu rõ sứ mệnh của người, đó là sứ mệnh của một vị lương y, một vị mục tử nhân hiền, luôn yêu thương, săn sóc những con chiên đau ốm và thương tích. Chỉ có những ai nhận ra mình đang đau yếu, bệnh tật, mang thương tích và tội lỗi mới được Chúa Giêsu cứu chữa, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Còn ai tự cho mình là công chính, đạo đức không cần đến Chúa Giêsu thì không được hưởng ơn cứu độ của người. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta bệnh tật về phần xác, chúng ta tìm đến thầy thuốc, bác sĩ để chữa bệnh thế nào, thì khi bệnh tật về phần hồn, tức là đời sống tội lỗi, chúng ta cũng luôn cần phải đến với Chúa Giêsu để xin Chúa cứu chữa, để được tha thứ, để nhận được tình yêu thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Rõ ràng, nhờ gặp gỡ, tiếp xúc với Chúa Giêsu, ông Matthew đã dứt khoát với quá khứ tội lỗi của mình, rồi bao nhiêu con người tội lỗi khác cũng nhận được ơn thứ tha để hoán cải. Tất cả đều do tình yêu của Chúa Giêsu đối với các tội nhân. Chúa đi bước trước và đến tìm gặp con người trong vũng lầy tội lỗi. Chúa tạo nên cơ may để tội nhân làm lại cuộc đời. Phần của con người là đón nhận lời mời gọi của Chúa để làm mới cuộc sống mình.
Cha ân lòng con Chúa ơi, nên con nên tình yêu cao. Cha ân lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi của mình, để chạy đến với Chúa, hầu được Chúa yêu thương, tha thứ và lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Cha ân lòng con Chúa ơi, nên con đến tình yêu cao vời. Cha ân lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng con lên trên đường dài rất nhiều trông gai, vác con trên vai vượt qua mỗi nguy hại. Ước mơ trong con là từng giây sống cho riêng Ngài. Ước mơ trong con được luôn nắm trong tay Ngài. Cha ân lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Cha ân lòng con Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một cả cánh thành Chúa trong tâm hồn ta mọi nơi. Được vui luôn trong Chúa, nên một bởi Chúa, Chúa ơi. Lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha kết thúc khóa họp lần thứ 31. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc khóa họp thứ 31 kéo dài 3 ngày tại Vatican và đã tiếp tục cứu xét dự thảo tông huấn mới về giáo triều Roma. Có 5 trong 6 hồng y thành viên đã tham dự khóa họp cùng với Đức Thánh Cha. Trong các buổi họp, các hồng y đã duyệt lại dự thảo lần đầu và trao đổi dựa trên nhiều ý kiến từ các nơi gửi về, cũng như dựa theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha. Các vị đã quyết định sẽ tái nhóm từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 tới đây. Trong thời gian qua, dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma với tựa đề Predicate Evangelium, anh em hãy loan báo tin mừng, đã được Hội đồng Hồng y gửi đến các hội đồng giám mục, các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, ban lãnh đạo các dòng tu và một số đại học giáo hoàng để tham khảo ý kiến. Có khoảng 200 trang từ các nơi gửi về Hội đồng Hồng y để góp ý và đề nghị cải tiến dự thảo. Và trong mùa hè vừa qua, các ý kiến này đã được cứu xét. Trong thông cáo vào cuối khóa họp thứ 30, hội hạ tuần tháng 6 năm nay, các hồng y cố vấn cho biết dự thảo tông hiến sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha vào cuối tháng 9 này hoặc cuối năm nay. Cũng có báo chí trích thuật một số chuyên gia cho rằng dự thảo tông hiến có thể được đệ trình Đức Thánh Cha vào đầu tháng 12 năm nay hoặc đầu năm tới. Trong số 6 vị hồng y cố vấn hiện nay, có Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Bertello, chủ tịch ủy ban tòa thánh về quốc gia thành Vatican, Đức Hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, Đức Hồng y San Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục Boston của Hoa Kỳ, và Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Đông Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, cũng là điều hợp viên của hội đồng. Đức Hồng y Bertello đã vắng mặt trong khóa họp vừa qua. Đức cha Marcelo Semeraro, giám mục giáo phận Albano, là tổng thư ký của hội đồng. Và từ tháng 10 năm ngoái, có thêm một chuyên gia giáo luật là Đức cha Marco Mellino, đồng tổng thư ký của hội đồng. Tin Bangladesh. Công giáo Bangladesh và người tị nạn Rohingya. Đức cha Moses Costa, giám mục giáo phận Chittagong bên Bangladesh, cho biết cuộc khủng hoảng về người tị nạn Rohingya bị trục xuất khỏi Myanmar sang Bangladesh đang là một gánh nặng lớn cho dân nước này. Đức tổng giám mục Costa tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Áo Capress nhân dịp ngài đến Viên, thủ đô Áo Quốc, để thuyết trình theo lời mời của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Người Rohingya là sắc dân thiểu số theo Hồi giáo tại bang Rakhine ở Myanmar. Chính phủ và người dân Myanmar coi người Rohingya là những người nhập cư bất hợp pháp. Hiện nay có khoảng nửa triệu người tị nạn Rohingya sống trong các trại ở Bangladesh láng giềng. Nhiều người không muốn trở về Myanmar vì tình trạng bất an tại đây. Phúc trình mới nhất của Liên Hiệp Quốc công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua tại Geneva cho biết 600.000 người Rohingya còn ở lại Myanmar vẫn bị các lực lượng an ninh nước này sách nhiễu, bách hại và có nguy cơ bị diệt chủng. theo đức tổng giám mục Costa, giáo phận Chittagong của ngài rộng bằng 1/5 nước Bangladesh, và tại đây có trại tị nạn Kosbaza là trại lớn nhất dành cho người Rohingya. Đức tổng giám mục nói, người Rohingya bị coi là những người vô tổ quốc khi họ đến Bangladesh, họ không có gì cả. Khi một người ở trong tình cảnh khó khăn thì chúng tôi phải giúp đỡ, đó là điều hiển nhiên về mặt nhân đạo. Bangladesh đã lãnh nhận trách nhiệm của mình. Nhiều người tại đất nước chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ người tị nạn vì bản thân họ đã từng trải qua số phận ấy. Cả Caritas Công giáo cũng thiết lập những nơi tạm trú và cung cấp lương thực cho người tị nạn. Đức cha Costa cho biết có nhiều người Rohingya ra khỏi trại tị nạn và định cư tại Bangladesh. Tuy nhiên, nạn phạm pháp nơi những người Rohingya cũng gia tăng, đứng trước tình trạng không có viễn tượng tương lai của họ. Nhiều người làm nghề buôn bán ma túy. Nhiều người ra khỏi trại tị nạn và đến khu vực ở miền đông Chittagong để định cư, chiếm đất của người dân bản xứ. Và tình trạng này đặt dân chúng địa phương trong tình thế bị sức ép vì chính họ cũng là những người rất nghèo. Theo Đức Tổng Giám mục Giáo phận Chittagong, cuộc khủng hoảng về người Rohingya tại Myanmar cần được giải quyết trên bình diện quốc tế. Liên Hiệp Quốc cũng như các cường quốc chính trị và Liên Hiệp Âu Châu cần tích cực cộng tác để giải quyết vấn đề. Đức Tổng Giám mục nói, tôi không biết người ta sẽ giải quyết thế nào, nhưng một điều tôi biết đó là đối với chúng tôi, tình trạng hiện nay là một gánh nặng lớn. Tin Vatican. Cuộc họp liên bộ về kinh tế tòa thánh. Trong những ngày qua, báo chí quốc tế đưa tin kết toán chi thu của tòa thánh trong năm 2018 bị thiếu hụt 70 triệu euro, tức là gấp đôi số thiếu hụt trong năm 2017 trước đó. Đáp lại câu hỏi của giới báo chí, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng trong khuôn khổ hoạt động của Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, sáng thứ Sáu, 20 tháng 9, có cuộc họp liên bộ tại Vatican. Trước tình hình trên, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức Hậu Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, yêu cầu gấp rút tìm giải pháp cho vấn đề này. Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân truyền giả. Ông Joseph Zara, một doanh nhân người Manta, phó điều hợp viên Hội đồng Kinh tế này, cho biết, Đức Hậu Y Marx đã triệu tập cuộc họp tất cả các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh sáng ngày 20 tháng 9 này, với mục đích tìm cách cắt giảm các chi phí của tòa thánh và tìm biện pháp cải tiến tình trạng tài chính thiếu hụt. Từ sau năm 2015 đến nay, không có kết toán chi thu nào của tòa thánh được công bố. Theo kết toán cuối cùng được phổ biến trước đây năm 2015, Tòa Thánh bị thiếu hụt ngân sách 12 triệu 400 ngàn euro, trong khi đó ngân sách của quốc gia thành Vatican dư được 60 triệu euro. Trong thời gian qua, tiền lời của ngân hàng Vatican, tên chính thức là Viện Giáo vụ, liên tục bị giảm sút, từ số lời 69,3 triệu euro trong năm 2014 xuống còn một nửa, tức là 31,9 triệu trong năm 2017, và năm ngoái, số tiền lời của ngân hàng này chỉ có 17 triệu rưỡi euro. Số nhân viên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican và khoảng 5.000 người, và 45% ngân sách được chi vào việc trả lương. Để giảm bớt chi phí nhân viên, từ năm 2017 trở đi, những nhân viên về hưu thường không được thay thế và hợp đồng làm việc được giới hạn tối đa 10 năm. Biện pháp này tuy có một số công hiệu nhưng không đủ để cải tiến tình trạng thiếu hụt ngân sách của Vatican. Tin Nigeria. Hội đồng giám mục Nigeria phê bình tình trạng bất an tại Nigeria. Hội đồng giám mục Nigeria bên Phi Châu tố giác tình trạng thiếu an ninh trong nhiều lĩnh vực của liên bang và nhắc nhở các vị lãnh đạo chính quyền về nghĩa vụ phải bảo đảm hòa bình và an ninh cho dân chúng. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 18 tháng 9 vừa qua cho biết, tuyên bố trong diễn văn khai mạc khóa họp của Hội đồng Giám mục Nigeria, Đức cha Augustine Akubeze, Tổng Giám mục Giáo phận Benin City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria cho biết, chính phủ nào không bảo đảm được các quyền hiến định cho các công dân của mình thì đó là một chính phủ thất bại. Các vị lãnh đạo một nước bảo đảm hòa bình và an ninh cho dân chúng của mình. Đức Tổng Giám mục Akubeze cũng lên án vụ giết hại một số linh mục tại Nigeria trong thời gian gần đây như cha David Tanko thuộc giáo phận Jalingo hoặc cha Paul Ofu thuộc giáo phận Enugu. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria khẳng định rằng các linh mục và tín hữu công giáo chúng ta hàng ngày phải rao giảng sứ điệp hòa bình và công lý. Đó là điều thuộc về sứ điệp của Chúa Kitô và là thành phần sứ mạng của giáo hội. Trong tư cách là thừa sai, chúng ta phải là những người đi tiên phong về công lý và hòa bình tại đất nước chúng ta. Chúng ta chỉ muốn được sống trong an bình, không sợ bị bắt cóc vì tiền chuộc mạng hoặc bị trục xuất khỏi quê hương xứ sở của chúng ta. Tại Nigeria, những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng ngày càng nhiều, và trong số các nạn nhân có nhiều linh mục và tu sĩ. Sau hết, Đức Tổng Giám mục Akubeze nói thêm rằng, nếu các vị lãnh đạo một nước không thể bảo đảm hòa bình và an ninh, thì họ không có quyền sử dụng tiền thuế dân chúng đóng góp để bảo đảm an ninh cho bản thân và gia đình họ, trong khi phần còn lại của nhân dân Nigeria mỗi ngày phải chết. Hồi tháng 6 năm nay, Đức Tổng Giám mục Akubeze đã từng lên tiếng tố giác mức độ thiếu an ninh chưa từng có tại Nigeria từ lâu đè nặng trên đất nước này. Tin Roma. Đức Thượng phụ Bartolomeos kêu gọi các giáo hội tôn trọng nhau. Đức Thượng phụ Bartolomeos đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, tuyên bố rằng tất cả các giáo hội, dù là chính thống, công giáo hay tin lành, đều có nghĩa vụ cơ bản là tôn trọng và nhìn nhận nhau. Đức Thượng phụ Bartolomeos là vị đứng đầu, một thủ lãnh danh dự của 15 giáo hội chính thống trên thế giới. Đức Thượng phụ tuyên bố như trên trong bài thuyết trình khai mạc hội nghị quốc tế lần thứ 24 của Hội Giáo luật Đông Phương về đề tài 50 năm gặp gỡ giữa các giáo hội Đông Phương, giáo luật giúp đối thoại đại kết tiến hành tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 vừa qua. Chính Đức Thượng phụ đã từng là sinh viên và đậu tiến sĩ giáo luật Đông Phương tại học viện này. Đức Thượng phụ nói, để có sự đối thoại thì cần phải từ bỏ mọi hình thức đố kỵ, thù nghịch nhau giữa các hệ phái Kitô khác nhau và tiến đến một cuộc đối thoại trực tiếp cùng nhau tìm kiếm sự thật. Đức Thượng phụ xác tín rằng, giáo hội không bị căng thẳng hoặc chia rẽ giữa những người cấp tiến và bảo thủ, nhưng giữa sai lầm và sự thật, giữa sự sống và sự chết. Con đường dẫn đến sự thật thì khó khăn và đòi phải chống lại những sự ác lịch sử như sự cuồng tín, bất bao dung và cực đoan. Những sự ác này phải bị loại trừ nhân danh tin mừng. Một điều kiện tiên quyết để có đối thoại là cả những nhân vật quan trọng phải có khả năng trình bày kinh nghiệm của mình một cách khiêm nhường cho người khác để mọi người có thể khám phá, hiểu và sống sự đồng thuận. Giới báo chí đặc biệt quan tâm đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Bartolomeos với Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Cuộc gặp gỡ diễn ra do sáng kiến của Đức Tổng Giám mục trưởng có sự can dự của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sáng thứ Ba, 17 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomeos đã được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến, và sáng ngày 19 tháng 9, Đức Thánh cha tiếp kiến khoảng 80 tham dự viên hội nghị quốc tế do Hội Giáo luật Đông Phương tổ chức.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Thư mục vụ tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên có chủ đề Giáo phận Long Xuyên với trách nhiệm giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, Giáo phận hòa chung với niềm vui và hy vọng của trên 25,5 triệu học sinh sinh viên cả nước, trong đó có học sinh sinh viên công giáo của Giáo phận Long Xuyên, khai mạc niên học mới vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019. Đồng thời, Giáo phận cũng chia sẻ mối quan tâm lo lắng của xã hội nói chung và của các phụ huynh nói riêng về những khuất tất trong các sinh hoạt học đường các cấp từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học. Và Giáo phận cùng chung ý thức là học sinh sinh viên luôn là ân huệ, đồng thời cũng là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có các tôn giáo, với ước mong sẽ được góp phần tích cực hơn nữa với xã hội và công cuộc giáo dục. Chính vì thế, Giáo phận dùng thư mục vụ tháng 9 như một thiện chí góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung. Thư mục vụ này có chủ đề Giáo phận Long Xuyên với trách nhiệm giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên. Trước hết, để triển khai chủ đề, thư mục vụ mời gọi suy tư về giáo dục thiếu niên từ ba trình thuật trong phúc âm. Trình thuật thứ nhất trích từ Tin Mừng Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 50. Chúa Giêsu 12 tuổi hiện diện và phát triển trong bầu khí sinh hoạt cộng đồng tôn giáo. Sinh hoạt tôn giáo ở đây được biểu tượng bởi đền thờ Jerusalem, các thầy luật sĩ của Do Thái giáo. Phúc âm mô tả, ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Trong bầu khí tôn giáo này, Chúa Giêsu niên thiếu đã có thể ý thức lý tưởng của đời mình. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Với đoạn lời Chúa trên, giáo hội, cụ thể là giáo phận cũng như các giáo xứ giáo họ, làm được gì cho việc giáo dục đức tin cho thế hệ tương lai của giáo hội? Trình thuật thứ hai trích từ Phúc âm Thánh Luca, chương 2, từ câu 51 đến câu 52. Hai câu phúc âm này đã mô tả sự trưởng thành của Chúa Giêsu thời niên thiếu tại Nazareth. Trước hết, người giáo dục là cha mẹ. Thứ đến, thái độ của Chúa Giêsu là vâng phục cha mẹ. Và kết quả của việc giáo dục là trưởng thành toàn diện cả về thể dục, trí dục và đức dục. Trưởng thành toàn diện cũng còn lại trong mối tương quan hàng dọc với Thiên Chúa, hàng ngang với con người. Phúc âm viết, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Với những câu lời Chúa trên đây, các gia đình công giáo trong giáo phận sẽ tổ chức gia đình mình thế nào để con cháu chúng ta được lớn lên và trưởng thành toàn diện. Trình thuật thứ ba trích từ Phúc âm theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Trong thời rao giảng, Chúa Giêsu yêu quý các trẻ em. Ngài muốn tiếp xúc với các trẻ em, Ngài đề cao giá trị của trẻ thơ, Ngài chúc phúc cho trẻ thơ. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Đức Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận Đức Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Với đoạn lời Chúa trên, các cá nhân và đoàn hội có trách nhiệm trong giáo phận sẽ làm gì để dẫn thế hệ con em của chúng ta đến gặp Chúa Giêsu? Từ những vấn đề được đặt ra ở trên, giáo phận đề ra những sinh hoạt tu đức và mục vụ nhằm giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên trong giáo phận. Sinh hoạt tu đức và mục vụ thứ nhất là dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu thánh thể để Chúa chúc lành cho các em. Trong giáo xứ giáo họ, cần tổ chức thánh lễ và chầu thánh thể dành riêng cho thanh thiếu niên. Cũng hướng dẫn để giới trẻ có thể gặp gỡ Chúa Giêsu nơi cha mẹ và anh chị em trong gia đình, nơi các anh chị huynh trưởng, các giáo lý viên, nơi bạn bè giới trẻ. cũng hướng dẫn các em gặp Chúa Giêsu thánh thể nơi mọi người, nhất là nơi những người nghèo đói theo tin mừng về ngày phán xét chung. Sinh hoạt tu đức và mục vụ thứ hai là các gia đình tổ chức và cùng với con cháu đọc kinh tại gia đình để thanh thiếu niên được lớn lên như trong bầu khí đạo đức của thánh gia ngày xưa. Trên hết, đây là bầu khí đạo đức trong tình liên đới yêu thương của gia đình mà con cháu chúng ta được nuôi dưỡng và phát huy việc thực hành đức tin. Đây còn là cơ hội tốt và hữu hiệu để truyền thông những giá trị, đặc biệt là giá trị đức tin từ thế hệ cha ông truyền lại cho thế hệ con cháu trong bầu khí tương quan gia đình. Và chắc chắn, rồi đây là cơ hội để chính thế hệ cha ông trao phó con cháu cho Thiên Chúa quan phòng và yêu thương. Sinh hoạt tu đức và mục vụ thứ ba là dạy trẻ em biết lần chuỗi và thực hành lần chuỗi mân côi theo gương ba thiếu nhi tại Fatima, đó là Lucia 10 tuổi, Francisco 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Ba thiếu nhi Fatima đã từng là những trẻ em đang lần chuỗi mân côi, các em lần chuỗi với nhau hàng ngày, và Đức Mẹ đã hiện ra cùng lần chuỗi với các em và nói chuyện với các em về đức tin. Cả ba em đã được hội thánh tuyên thánh. Hơn nữa, thiếu nhi còn cần được hướng dẫn lần chuỗi theo tông huấn về chuỗi mân côi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị, đó là lần chuỗi mân côi với năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương và năm sự mừng. Đó cũng là lần chuỗi với Mẹ Maria, để cùng với Mẹ Maria chúng ta tưởng nhớ Chúa Kitô, cầu nguyện với Chúa Kitô, học hỏi với Chúa Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và loan báo Chúa Kitô. Và chắc chắn một điều, Đức Mẹ luôn đồng hành trong suốt cuộc đời của các thiếu nhi để được trở nên giống Mẹ, được thưởng trên nước trời. Để thực hiện những sinh hoạt tu đức được đề ra trên đây, thư mục vụ cổ vũ toàn giáo phận tham gia tích cực vào công cuộc giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên. Trước hết phải kể đến các linh mục cùng với các tu sĩ, các chủng sinh và các tông đồ giáo dân đang phục vụ tại các cộng đoàn giáo xứ và giáo họ. Thiết tưởng là chính xác và hợp lý khi các giáo xứ giáo họ chọn lựa ưu tiên cho việc giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên trong cộng đoàn, kể cả đầu tư tài chánh cho các sinh hoạt giáo dục này. Cũng phải đặc biệt kể đến Ủy ban Thiếu Nhi và Giới Trẻ của Giáo Phận và các huynh trưởng, đến Ủy ban Giáo lý Đức Tin với các giáo lý viên trong Giáo Phận. Ban Tài chánh Giáo Phận sẵn sàng đầu tư tài chánh cho những chương trình sinh hoạt cho Thiếu Nhi và Giới Trẻ. Cũng không thể không kể đến các bậc phụ huynh tại các gia đình và các giáo viên công giáo đang phục vụ tại các trường học cả cấp. Sẽ có được kết quả trong việc giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên khi có được sự kết hợp giữa gia đình, giáo xứ và nhà trường. Giáo phận xin phó thác giới trẻ cho Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho những thiện chí nhỏ bé của giáo phận. Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên với ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ câu hỏi niềm vui là gì. Giá trị của niềm vui không thể đo lường được. Không ai mà không thích niềm vui. Niềm vui ngọt ngào, dễ chịu và ai ai cũng muốn có. Nếu bạn muốn niềm vui, bạn hãy lấy niềm vui làm chủ đích. Một niềm vui cao quý và đích thực, niềm vui đến từ trong tâm hồn bạn và sẽ ở với bạn trọn đời. niềm vui này sẽ lan tỏa trong cuộc đời bạn, sẽ cho bạn nếm thử niềm vui sung mãn. Có câu chuyện kể rằng, một ông phú hộ chủ trại cho nhiều người nghèo thuê đất. Nhưng chẳng may thời tiết mất mùa vì hạn hán, và họ không thu hoạch được gì cả trong năm đó. Ông phú hộ không cần để ý tới điều đó, ông sai đầy tớ đòi nợ và thu hoạch lợi suất như mọi năm. Đầy tớ cố gắng cắt nghĩa cho ông, nhưng ông không hiểu tình cảnh dân chúng. Đầy tớ không thể làm gì khác hơn là đi gặp những con nợ nghèo đói kia. Trên đường, ông ta nghĩ chỉ có cách làm cho ông chủ thương xót dân nghèo bằng cách duy nhất là tự ông sẽ tuyên bố tha nợ, và rồi nếu ông bị mất việc, ông cũng cam lòng. Đầy tớ trở về nhà và báo cho chủ mình biết những gì ông đã nói cho đám người nghèo kia. Ông chủ tức giận, đùng đùng sát khí và đuổi tên đầy tớ ngay lập tức. Không có thể kìm hãm sự bực tức, ông ta đích thân chạy tới làng người nghèo. Khi dân chúng nhìn thấy ông chủ, họ sung sướng mừng vui và chạy tới đưa hoa, quả và tán tụng ông chủ đã thương tình họ mà tha nợ cho họ. Những tức bực của ông chủ dần dần biến mất, nhường chỗ cho một niềm vui trong sáng chiếm ngự. Ông chưa bao giờ nếm được thứ niềm vui đặc biệt này. Ông nhận ra rằng những hành động bác ái thương người cho ông niềm vui, hạnh phúc mà ông chưa từng có được.
Bạn ngồi chung với cánh bên, nỗi gần thân tình thân giữa đời. Bạn bao đồng cười lên hồng, buồn lừa hôm đời nhau ấm áp. Bạn gọi xuân về bên ai, cho hết trái tim em cài. Bạn gọi tôi chung với người, mỗi ngày thắp sáng niềm vui. La 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 la. Đời đẹp mãi có bạn tôi, đã vì yêu tìm đến nơi đây. Đời đẹp mãi có bạn tôi, những niềm vui hạnh phúc trao người.
Các bạn thân mến, Rousseau nói rằng, bạn có thể tìm thấy khôn ngoan ở đâu vĩ đại hơn bằng hành động thương người. Lòng thương người hay là hành động tử tế là gì? Là im lặng khi lời nói của bạn có thể làm cho người khác đau khổ. Kiên nhẫn khi người chung quanh làm bạn khổ. Hãy làm như mình không nghe thấy khi có gương xấu. Hãy để ý tới những đau khổ của người khác. Hãy mau mắn làm khi bổn phận đòi hỏi. Hãy kiên nhẫn khi bạn lâm vào tình trạng bị đắt. Bạn hãy để niềm vui chiếm ngự bằng cách cho đi, giúp đỡ và hăng say làm việc. Hãy cho đi lời nói hiền từ, hãy có hành động thương người. Cách suy nghĩ tốt cho anh chị em mình là những vũ khí đem lại hòa bình. Một hành động nhân từ đáng giá ngàn lời cầu nguyện. Chúng ta không mất mát gì khi chúng ta cư xử tử tế. Và rồi, ông Lovasik nói rằng, hậu quả tốt của hành động tử tế, thương người sẽ không bao giờ đếm được. Nếu vậy, tại sao tôi không cư xử tử tế hơn nữa? Niềm vui của con tim biết thương cảm sẽ tồn tại muôn đời, vì một hành động tử tế có thể biến đổi người tội lỗi nên thánh thiện, có thể mở rộng tầm nhìn và thay đổi buồn tẻ nên tươi sáng. Đôi khi chúng ta chỉ cần một cái cười, một lời nói thân thiện, như vậy cũng đủ để thay đổi lòng người. Và tác giả Guess cầu nguyện rằng, xin hãy làm con tử tế hơn, xin đừng để con nhìn thấy lầm lỗi của những người chung quanh.
Chúa Giêsu ban cho con bình an. Chúa Giêsu ban cho con bình an.
đường đời mênh mông bước đi biết đâu bên bờ dọc đường trong gai quấn thu dẫn lối ngài là chân lý dẫn con bước đi trên đời Chúa cho con người Giê-xu khoan nhân chia cơ trong ngõ lời người sáng soi bạn nghèo buồn xin thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi thân ban ơn vinh
trong phúc âm theo thánh Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy các môn đệ về lòng nhân từ. Ngài nói: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong cho anh em đấu đủ lượt đã dằn, đã nắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Luca chương 6, câu 36 đến câu 38. Giúp đỡ những người nghèo đói, không những bằng nhu cầu vật chất mà thôi, nhưng bằng tình thương và trìu mến nữa. Những người nghèo cần được yêu thương và phục vụ, đồng thời cũng được tiếp đón vui vẻ, vì đó là niềm vui của tình yêu. Norman Vincent Peale nói rằng, niềm vui sẽ tăng lên khi bạn cho đi, niềm vui sẽ hao mòn khi bạn giữ chặt cho bạn. Nếu bạn giàu có, bạn hãy có tâm hồn cao thượng, chia sẻ gia tài của bạn cho những người nghèo. Đó mới là cao thượng thật. Và phần thưởng bất diệt đang chờ bạn. Bạn hãy có tâm hồn quảng đại như Walters đã nói. Nhiều người nghĩ rằng quảng đại chỉ đơn thuần là ban tặng cho người lợi lộc vật chất. Nhưng tinh thần quảng đại quan trọng và quý giá hơn nhiều. Sẵn sàng tuyên dương người khác dù mình chìm trong quên lãng. Vui mừng trước may mắn của người dù mình bị thua thiệt. Đền trả thỏa đáng cho người gặp nạn. Dù mình có bị tán gia bại sản. Trên tất cả, quảng đại là nhận thức rằng trọn vẹn sở hữu và hiện hữu của mình thuộc về một mình Chúa mà thôi, và để Ngài chọn quyền đặt định theo ý Ngài. hãy xác quyết rằng, thấy mọi người gặp may, tôi vui sướng hơn là khi tôi gặp mày, vì tự do nội tâm nằm ở niềm vui tôi dành cho họ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Đức Bà Maracaibo ở Venezuela phần 1.
Kính thưa quý vị thính giả, Venezuela là quốc gia đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Ngoài Coromoto hồi thế kỷ thứ 16, còn có Finca Betania và Maracaibo trong các thập niên 1970-1990. Maracaibo có tên gọi thật là Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo. Thủ phủ của tiểu bang Zulia là thành phố lớn thứ hai sau thủ đô Caracas. Thành phố tọa lạc gần hồ Maracaibo trong vùng có nhiều mỏ dầu hỏa. Tên gọi Maracaibo phát xuất từ tiếng nói của thổ dân Guajiros hay Motilones. Họ gọi vùng bán sa mạc này là Maracaibo, có nghĩa là chỗ có nhiều rắn. Có một thuyết khác cho rằng nó quy chiếu từ Maracaye, có nghĩa là nơi đối diện với biển. Các kiểu giải thích khác cho rằng tên gọi Maracaibo phát xuất từ tên Mara là một chiến sĩ tộc trưởng, và cho rằng sau khi ông chết trong trận đánh nhau với người Tây Ban Nha, quân Tây Ban Nha mở lễ hội ăn mừng và kêu lên Maracaibo, nghĩa là Mara đã ngã quỵ, và tên gọi Maracaibo bắt nguồn từ đó. Cả chuyên viên địa lý và vẽ bản đồ người Ý Agostino Codazzi cũng cho rằng tên gọi Maracaibo bắt nguồn từ Cacique, là tộc trưởng thổ dân thống lãnh vùng hồ này, trong khi người Âu Châu tới đây lần đầu tiên. Chính ông Codazzi cũng kể lại rằng ngay từ năm 1499, khi hai ông Alonso de Ojeda và Amerigo Vespucci tiến vào vịnh Maracaibo, thổ dân ở đây gọi là vịnh Coquibacao. Cũng vẫn theo ông Codazzi, tên gọi Venezuela cũng bắt nguồn từ sự kiện hai ông Ojeda và Vespucci gọi hồ này là vịnh Venezia, từ đó phát xuất ra tên gọi Venezuela. Lý do là vì vùng này có nhiều muỗi, các thổ dân sống trên các nhà sàn dựng trong nước, trên các bờ sông và trên cây, cũng gọi là sắt vì gỗ biến thành đá khi gặp nước. Thành phố Maracaibo có 3 giai đoạn thành lập, trước hết vào năm 1529 bởi ông Ambrosio Alfinger người Đức và là thống đốc đầu tiên của tỉnh Venezuela. Ông đến theo một đoàn viễn chinh khởi hành từ Coro, thủ phủ vùng này, và đặt tên thành phố là Villa Maracaibo. Đây là nơi ban đầu chỉ có vài căn nhà ở của phụ nữ và trẻ em, với vài binh lính canh giữ, nhưng có ít lợi nhuận về kinh tế. Vì thế vào năm 1535, ông Nicolau Federman quyết định rời dân chúng tới Capo de la Vela hiện nay, thuộc Colombia. Năm 1569, thành phố được đại tá Alonso Pacheco thành lập trở lại và gọi là Ciudad Rodrigo.
Chỉ vào năm 1573, thống đốc Diego de Masariego mới quyết định cho dân chúng sống tại đây dưới quyền cai trị của đại tá Pedro Maldonado. Sau cùng vào năm 1574, thành phố Nueva Zamora de Maracaibo được thành lập vinh danh thống đốc Masariegos, sinh quán tại Zamora, Tây Ban Nha. Vào thế kỷ sau đó, cho tới đầu thế kỷ 18, thành phố bị cướp biển, cướp phá nhiều lần vì sự phong phú của nó. Thành phố bị hư hại và dân chúng bị giết hay bị bắt làm nô lệ. Chính tại Maracaibo, Đức Mẹ đã hiện ra với hai thanh niên tên là José Luis Mateus Barbosa và Juan Antonio Zin, và giao cho hai anh sứ mệnh phổ biến lời của Mẹ Chúa Kitô không phải chỉ ở Venezuela mà cho cả các dân tộc khác trên toàn thế giới. Đức Mẹ đã nói với hai anh như sau: đã đến giờ toàn nhân loại phải tìm lại lương tâm của mình. Tình hình nghiêm trọng bởi vì con người sống các thời điểm cuối cùng, các thời điểm khải huyền. Đức Mẹ cũng nói thêm rằng, con người đang sống các lúc cuối cùng của ơn Thánh Chúa, và vì lòng thương xót của Thiên Chúa và lời bầu cử của trái tim vô nhiễm Mẹ, các Ngài cho chúng ta một khả thể cuối cùng để hoán cải và trở về với Thiên Chúa và Giáo hội. Ý thức từ bỏ các thói tục của một nền văn hóa của chết chóc, thù hận và hư vô. Đối với Juan Antonio, tất cả đã bắt đầu ngày 29 tháng 5 năm 1988, trong khi anh đi hành hương tại một nơi người ta nói rằng Đức Mẹ đã hiện ra. Tuy chưa đầy 18 tuổi, Juan Antonio đã biết các sâu xé và các khắc khoải của cuộc đời. Thật vậy, anh xuất thân từ một gia đình, trong đó bạo lực là chuyện xảy ra hàng ngày. Tình hình này đang dẫn anh tới chỗ tuyệt vọng. Đối với anh, cuộc hành hương đầu tiên này đã là khả thể cuối cùng giúp tìm ra điều gì đó trao ban cho anh lý do để tiếp tục sống. Và chính trong ngày Chủ nhật đầu tháng năm 1988, sau thánh lễ cử hành tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra, Juan Antonio trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ Maria lần đầu tiên, bằng xương bằng thịt, mặc áo như Đức Bà Mề Đai phết lạ, ở đường Đi Bắc tại Paris. Hơn một năm sau, Đức Mẹ lại chọn một thanh niên khác là José Luis Mateus Barbosa để cùng Juan Antonio Gin phổ biến sứ điệp Con Thiên Chúa gửi nhân loại đến khắp nơi trên thế giới.
José Luis đã không bao giờ biết mẹ đẻ của mình vì bà tự tử nên anh đã được ông bà ngoại yêu thương nuôi nấng. Sau khi ông ngoại chết, José Luis vô cùng đau buồn và lần đầu tiên anh bắt đầu lần hạt mân côi. Một đêm nọ không ngủ được, José Luis quyết định thực hành thói quen lần hạt mân côi để dỗ giấc ngủ, nhưng anh không biết các mầu nhiệm để suy gẫm. Nhưng chính trong sự đơn sơ của lời cầu què quạt ấy, lần đầu tiên anh trông thấy Đức Bà Chiquinguira hiện ra trong phòng ngủ của mình. Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng trên tay có hai thánh Andre và Anton thành Padova hộ tống. Từ từ cả hai thanh niên sẽ nhận được một cách cá nhân ngày càng nhiều sứ điệp, thị kiến và mặc khải hơn liên quan tới đức tin, thế giới và tương lai. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai đã du hành nhiều nước khác nhau theo lời Đức Mẹ chỉ dẫn. Sứ điệp mà Đức Mẹ giao cho José Luis và Juan Antonio gây ấn tượng trong kiểu loan báo cũng như trong kiểu diễn tả. Có thể tóm tắt sứ điệp một cách ngắn gọn như sau. Con đường để có được sự sống vĩnh cửu là việc hoán cải con tim, một cách chính yếu là qua Thánh Kinh, chứa đựng lời Chúa, bí tích Thánh Thể, lời cầu nguyện, việc sám hối, xưng tội và chấp nhận thập giá thường ngày với tình yêu thương. Ngoài ra các phương thế này nói với chúng ta rằng, hãy coi chừng, kẻ thù giận dữ, kẻ xấu kéo về với nó, với nhiều mưu mô, những người tham vọng, những người lừng khừng, những kẻ không tin, những kẻ thất vọng, hay một cách đơn sơ, những kẻ thờ ơ. Phải, quỷ hiện hữu và hoạt động tích cực hơn bao giờ hết vào cuối thế kỷ này. Quyền lực của nó gia tăng vì con người không tin vào sự hiện hữu của nó. Nó hoạt động lén lút dưới tấm khăn của sự tự nhiên bằng cách làm cho con mồi của nó tin rằng sự thiện là sự giữ và sự giữ là sự thiện. Nó khiến cho con người không có lương tâm nữa, không còn sự trẻ trung vô tội nữa, và nó làm cho các trẻ em không tin vào sự hiện hữu của nó nữa.
Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria bảo đảm với chúng ta rằng, chúng ta không phải là không có một mục tử, chúng ta không mồ côi, bởi vì Thiên Chúa đã gửi Mẹ Ngài cho chúng ta để là hòm bia cứu độ mới, để cho chúng ta ẩn náu, để che chở chúng ta và bênh vực chúng ta khỏi thiên thần sa ngã với các khí giới mà Mẹ cống hiến cho tất cả mọi người, một cách nòng cốt là các bí tích của Giáo hội. Mẹ cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện với các tràng hạt mân côi mỗi ngày, ăn chay và vun trồng các tâm tình bác ái đối với tha nhân. Nếu không có những thứ đó, thì mọi cố gắng cũng vô ích. Trong các lần hiện ra, Đức Trinh Nữ Maria kêu gọi con người cấp thiết hoán cải con tim, chứ không hoán cải vì vụ lợi do sợ hãi. Đức Mẹ khích lệ chúng ta thay đổi cuộc sống, thôi xúc phạm Đức Giêsu con Thiên Chúa của mẹ, ngưng vi phạm các luật lệ của Thiên Chúa Cha trên trời và tìm lại lương tâm mà con người đã đánh mất từ lâu, và sự vắng mặt của nó sau cùng sẽ tai hại cho nó. Mẹ tiếp tục mời gọi chúng ta đi theo giáo hội của con mẹ, mà Đức Thánh Cha John Paul II là vị đại diện tối cao trên trần gian, và một cách hoàn toàn đặc biệt thừa nhận và yêu mến sự hiện diện thể lý của Đức Giêsu con Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Các sứ điệp mẹ Maria đã ban cho qua hai thiện nhân cảnh cáo các nguy hiểm đã hiện diện ngày nay cũng như các nguy hiểm sẽ tới. Các giáo lý sai lạc từ từ xâm lấn xã hội chúng ta và thay thế Thiên Chúa bằng con người, và việc mặc khải gần kề vài sự thật sẽ vẽ gãy hay làm hư hỏng đức tin của nhiều người. Ngoài ra, mẹ cảnh cáo chúng ta về tên phản Kitô, ông Chúa gian ác và vai trò đen tối mà nó sẽ có trong thế giới tương lai. Nhưng mẹ Maria nói với chúng ta rằng vẫn chưa quá muộn. Tất cả có thể được thay đổi và sửa chữa, bao gồm cả các luật lệ của thiên nhiên và cả dòng lịch sử, nếu con người hoán cải thực sự, nếu nó sẽ hiểu biết kịp thời các hậu quả kinh khủng của các hành động của nó, của các tội lỗi của nó, nếu nó sẽ thú nhận mình là kẻ tội lỗi bằng cách giao hòa với Thiên Chúa và với chính mình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trong đêm khi tôi như chim liền cánh, như cây liền cành, ở lại trong đêm khi tôi con thật hạnh phúc khi đường trường hành muôn đề của ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại, để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban, Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã.
Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một cậu học trò 7 tuổi thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Một buổi sáng nọ, khi vừa bước chân đến cửa lớp, bọn trẻ nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng học. Chúng hốt hoảng khi nhìn thấy người bạn tốt bụng của mình đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Mọi người nhanh chóng kéo cậu ra ngoài và đưa cậu đến trạm xá trong tình trạng thập tử nhất sinh. Các bác sĩ đã kết luận rằng cậu đã hết phương cứu chữa và cậu sẽ chết trong vài ngày tới, vì ngọn lửa đã tàn phá gần như toàn bộ phần thân thể từ bụng xuống đến chân cậu. Nhưng trước sự kinh ngạc của các nhân viên y tế, cậu bé đã cố gắng hết sức và đã sống sót. Khi lưỡi hái tử thần đã đi qua, cậu lại nghe bác sĩ và mẹ cậu nói thầm gì đó với nhau. Các bác sĩ lại bảo rằng cậu sẽ phải sống cuộc đời còn lại trên một đôi chân què quặt. Một lần nữa, cậu bé dũng cảm đã quyết tâm rằng cậu sẽ chẳng chịu là một đứa trẻ tật nguyền, mà cậu phải đi, chạy, nhảy như các bạn của mình, dù hiện tại cậu không thể cử động được gì từ thắt lưng trở xuống. Toàn bộ phần dưới cơ thể cậu chỉ là một sự bất động. Cuối cùng, cậu bé ấy cũng được xuất viện. Cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Mỗi buổi sáng, khi được mẹ đẩy ra sân để hít thở khí trời và tắm nắng. Cậu bé đã vùng dậy khỏi chiếc xe lăn và rơi xuống đất. Cậu bò, trườn, nhoài người vào đám cỏ, rồi kéo lê đôi chân tật nguyền phía sau, nhắm thẳng tới hàng rào. Tiếp theo đó, bằng một nỗ lực bất ngờ, cậu nắm lấy bờ rào và cố gắng đứng dậy. Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, cậu ra vườn và men theo bờ rào để tập đi. Cuối cùng, nhờ ý chí kiên cường của chính bản thân, cậu đã có thể đứng lên, bước đi và chạy trên đôi chân đã từng bại liệt của mình. Cậu đi học trở lại, đánh bại mọi vận động viên khác ở cùng lứa tuổi trong các cuộc chạy thi, rồi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp và danh tiếng trên thế giới. Đó chính là chân dung nhà vô địch Glenn Cunningham, người đã phá kỷ lục thế giới ở cự ly chạy một dặm với thành tích 4:06.08 vào năm 1934, khi ông chưa đến 25 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, lòng quyết tâm và sự kiên trì cố gắng là những yếu tố dẫn con người đến thành công. Cho nên, ông bà ta đã nói rằng, có công mài sắt, có ngày nên kim. Nếu không có một quyết tâm mạnh mẽ và tin rằng mình sẽ thực hiện được quyết tâm ấy, thì có lẽ Glenn Cunningham sẽ vẫn mãi là kẻ tàn tật đến suốt đời. Thế nhưng, bằng nỗ lực không ngừng và niềm tin vào bản thân, phép màu đã xảy ra, và cậu bé tàn tật ấy đã trở thành một nhà vô địch lừng danh được cả thế giới khâm phục. Ai trong chúng ta cũng có những quyết tâm, cũng muốn cố gắng thực hiện cho được điều này hay điều nọ. Tuy nhiên, trước những công việc xem ra ngoài khả năng hay những công việc xem ra chiếm nhiều thời gian và công sức, chúng ta dễ có tâm thế ngại khó, ngại vất vả và cảm thấy nao núng, sợ rằng mình sẽ không thực hiện được, rồi buông xuôi không muốn thực hiện nữa. Nhà văn người Mỹ Bill Cosby đã nói rằng, để thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại. Thật vậy, nỗi lo sợ mình sẽ bị thất bại và mọi nỗ lực sẽ chỉ là công dã tràng, khiến chúng ta thất bại ngay từ điểm khởi đầu. Và dĩ nhiên, những công việc đó sẽ mãi còn dang dở, bao dự tính trong đầu sẽ không thể nào được thành sự. Khi ý thức được lòng quyết tâm và những nỗ lực mạnh mẽ sẽ dẫn chúng ta đến sự thành công nơi mục tiêu của mình, chúng ta cần xác định cho mình những mục tiêu đúng đắn và phù hợp với lối sống là con cái Thiên Chúa, là anh chị em của những người xung quanh, và quyết tâm thực hiện cho kỳ được mục tiêu ấy. Như vậy, chúng ta mới chiếm lĩnh được sự thành công mà Chúa đã hứa, đó là ai bền chí cho đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con lãng phí công sức của mình khi quyết tâm làm những điều mất lòng Chúa và phương hại cho chúng con. Nhưng xin Chúa hãy ban cho chúng con nghị lực và sức mạnh để kiên trì thực hiện những mục tiêu tốt lành và hữu ích cho chúng con ở cuộc sống đời này và đem lại phần rỗi cho chúng con ở đời sau. Amen.
Ừ, lại. trong Đức Kitô, như chim hiền thánh, như cây hiền thánh. Ở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lừng mây. Ngày con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín không rời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Ở lại trong những khi tôi như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong những khi tôi, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.